Chúa là con đường cho con bước lên, là anh hùng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ. Sống từng ngày có Chúa giữ đời. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ. Sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sự Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi.
Hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về lòng thương xót của Chúa. Cách đây mấy chục năm, tôi có đi học về Phật giáo. Tôi đã đến các chùa ở Thái Lan, ở Ấn Độ và cả ở bên Anh Quốc. Bài học đầu tiên về Phật giáo kể cho chúng ta câu chuyện thực tế của Đức Phật. Đức Phật sinh ra trong một gia đình quý phái, giàu có, nhà ở rất là sang trọng, ngoài vườn có tường thành che chở. Và Đức Phật đã lớn lên trong một gia đình quyền quý, không phải mệt nhọc, không phải vất vả, không phải buồn bực lo lắng gì hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó, Đức Phật muốn thoát ra ngoài cái khung cảnh êm ấm của gia đình để xem đời sống của dân xung quanh. Ngày thứ nhất, Đức Phật ra cửa này, đứng dòm thấy những ngôi nhà lá, nhà tranh vách đất rất là xấu xí, bờ ngỡ. Rồi Ngài nghe một tiếng khóc, khóc rất yếu, khóc oe oe của một bé sơ sinh. Đó là ấn tượng đầu tiên. Đức Phật trở về và suy nghĩ, rồi kết luận: con người sinh ra là khổ rồi. Ngày thứ hai, Đức Phật ra cửa khác, đi ra thấy một người đau ốm, nằm lê lết bên bề đường, không có ai chăm sóc, không có ai dòm ngó, không có ai giúp đỡ. Về nhà với ấn tượng đó, Ngài kết luận: ốm đau bệnh tật là khổ. Ngày thứ ba, ra một cửa khác, thấy một cụ già chống gầy đi khập khạch, nét mặt nhăn nhíu rất là khổ sở. Với ấn tượng đó, Đức Phật về nhà và kết luận: già là khổ. Đến ngày thứ tư, ra một cửa khác, vì cả cái tòa nhà đó thường là có bốn cửa: nam, tây, đông. Ra cửa thứ tư, gặp một đám tang, người ta khóc lóc kể lể đau thương. Với ấn tượng đó, Đức Phật về nhà và kết luận chết cũng khổ. Anh chị em đã học số học rồi, nếu mà anh chị em viết lên bảng thành ra bốn phương trình: sinh là khổ, ngày thứ hai bệnh là khổ, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Bây giờ nếu chúng ta cộng lại thì thành một phương trình nữa: sinh, bệnh và chết, tức là cả cuộc đời của con người. Thế này khổ 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 khổ, cộng lại thì thành ra bốn ngày, bốn cảm nghiệm, bốn ấn tượng, kết luận đời là bể khổ. Đó là khởi nghiệp của Phật giáo. Đời là bể khổ. Còn nhiều chuyện về Phật giáo nữa, mà hôm nay chúng ta chỉ nói cái điểm này thôi. Thành thử ra Đức Phật từng bỏ gia đình, quy y, đi suy niệm. Và cuối cùng là Đức Phật giác ngộ, ngộ ra là đời sống con người là bể khổ. Rồi tiếp tục sau đó thì tạo ra được một cái giáo lý của Phật giáo rất là ấn tượng đối với dân Á Châu, vì ai cũng có cái niềm khổ cả. Vì Chúa Giê-xu, Chúa là Thiên Chúa, là Thần Linh, không có xác, không có hình tượng, không biết đau khổ là gì, nhưng mà Chúa đã giáng trần, mặc lấy xác phàm của con người, biết đau, biết đói, biết khát, biết khổ, biết nhục. Và cuộc đời của Chúa Giê-xu cũng đi đến một cái chết đau đớn và tủi nhục. Chúa sống đời sống gia đình đến 30 năm, sau 30 năm Chúa mới xuất hiện công cộng. Chúa đi ra giảng dạy và tiếp xúc với mọi hàng người, Chúa cũng thấy người ta đau khổ. Thánh Marco đã viết lại về đời sống của Chúa Giê-xu một cách vắn tắt. Phúc âm Marco là vắn nhất, vắn nhưng mà đầy đủ, mà rất là ấn tượng. Trong chương 1 nói về đời sống công cộng của Chúa Giê-xu thì Chúa đã gặp ngay những người đau khổ. Chúa vừa mới gọi được mấy môn đệ đi theo Chúa, rồi theo Simon về nhà, thì bà mẹ vợ của Simon Phêrô đang cơn sốt, ốm đau, bệnh là khổ. Người ta mách với Chúa, bà đã bị sốt, nằm nhiều lắm. Chúa bà thăm, Chúa đỡ bà về. Bà khỏe. Thánh Marco lại kể lại trong chương nhất việc Chúa Giê-xu chữa nhạt màu ông Simon, chỉ ba câu thôi, kể chuyện Chúa chữa lành cho nhạt màu ông Simon. Rồi trước đó, sau đó Chúa chữa cho một người bị quỷ ám. Rồi Chúa lại chữa cho một người bại liệt, đủ các thứ bệnh tật. Chúa lại chữa cho một người bị phong cùng. Có lẽ tất cả anh chị em đây cũng đã có kinh nghiệm với người phong cùng. Tôi được lên Kon Tum gặp mấy người phong cùng rất là thê thảm. Mới đây là sau năm 90 tôi về Nghệ An 12 lần, vô Quỳnh Lập ở huyện Quỳnh Lưu có một cái trại phong, tôi cũng đến thăm gặp họ. Có những người tay chân nó ăn ăn hết ngón tay, cụt tay, cũng còn cái khúc chỉ còn cái này chân, nó cũng ăn đầu ngón chân. Và có người cụt lên đến đây, có người cụt lên đến chân, mặt mũi nó ăn rất là tội nghiệp. Trong cái thời Chúa Giêsu, bệnh phong cùi cũng khá phổ thông, và người ta cô lập cả cái người phong cùi, không được ra những cái chỗ công cộng, không được gặp ai, và nghe có người đi trước mặt mình hay là đang ở đằng xa thì trên phong cùi phải tránh đi, phải chui vào chỗ nào mà tránh đi. Đừng có để cho người ta gặp hay là cho người ta thấy. Thành thử người phong cùi là bị cô lập, bị hắt hủi, bị khinh dễ và tránh né. Bây giờ có một người phong cùi nghe tin Chúa Giêsu đi giảng dạy đến cái vùng này, ông này chạy ra thưa với Chúa để xin chờ. Phúc âm Ma-cô nói gì? Đây là câu chuyện có người mắc bệnh phong đến gặp Chúa Giêsu. Anh ta quỳ xuống van xin rằng nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chảnh lòng thương giơ tay đùng vào anh và bảo tôi muốn, anh sạch đi. Lập tức bệnh phong biến khỏi anh và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh coi chừng đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Đó, người phong cùi bị xã hội hắt hủi, bị xã hội tránh né, không ai dám chạm đến, không ai muốn dòm đến người phong cùi. Chúa Giêsu đã đến để chạm đến anh ta, vượt chữa lành cho anh ta. Đó là một biểu hiện lòng thương xót vô cùng của Chúa. Đối với người bại liệt cũng vậy, đối với người mù cũng vậy, đối với người bị cơn sốt như bà nhạc mầu của ông Simon cũng vậy. Chúa chữa lành tất cả, Chúa ban ơn chữa lành. Mà Chúa đến với họ, Chúa tiếp xúc với họ. Rồi có người đã chết rồi, mà người ta ai cũng sợ xác chết, sợ hơi lạnh. Có nhiều người đau gì đổ cho hơi lạnh, tại gặp cái đấng ma hay là gặp cái người chết rồi tôi bị nhức mỏi đau trong xương trong đó về tránh. Có một lần tôi về Nghệ An, về Vinh, rồi tôi về thăm sứ nhà thì gặp một chúng sinh về đó. Nó nói sao đang học mà lại về đây, nếu ở ngoài có đấm con sợ đau nên phải tránh đi, phải về nhà đi một ngày hai ngày, tránh cái đấm ma của cha cô. Người ta sợ xác chết. Bây giờ đây có một đấm ma của một anh thanh niên, mà anh thanh niên đó là con một của một bà quá. Anh chị em biết rồi, cái xã hội Do Thái cũng như xã hội Trung Quốc Hoa và Việt Nam thời cổ là chết rồi người ta gọi là đấm ma, đấm tan gọi là đấm ma, thành ma người ta sợ. Đây Chúa Giêsu gặp một đấm ma, xuống sợ, xuống chạy trốn, xuống tránh hơi lạnh, Chúa lại điểm với họ. Chúa sờ vào quan tài, Thánh Luca kể lại câu chuyện đó như thế này. Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Nai, có có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giê-xu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chảy lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói: này anh thanh niên, tôi bảo anh, hãy trồi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đó phản ứng của Chúa Giê-xu đối với con người đau khổ như thế. Chúa không sợ đau khổ, mà Chúa đến với mọi người đau khổ, rồi Chúa giúp chữa lành để cất đi cái khổ của người khác. Cái khổ của anh thanh niên là chết, nhưng mà cái khổ của bà mẹ lại còn nặng hơn, là vì phụ nữ ở trong xã hội Do Thái cũng như xã hội Trung Hoa và Việt Nam thời cổ mà có lẽ bây giờ vẫn là người đàn bà bị bỏ xuống bậc dưới, không có các quyền như người nam. Đến rồi trong Nho Giáo là có một câu là nhất nam vi thử, thập nữ viết vô. Một anh con trai kể là có, còn 10 cô con gái kể là không. Trầm nam khi nữ, trong xã hội người đàn bà phải đứng vào bậc dưới, không có quyền lợi như người đàn ông. Rồi trong hôn nhân hoàn toàn phụ thuộc người chồng. Bên Việt Nam đàn bà thường có nghề nghiệp gì, chồng đi làm thôi, rồi bà vợ nhà nấu ăn chăm sóc cho chồng cho con, chứ không phần đông cũng có nghề nghiệp gì. Hoàn toàn phụ thuộc về người đàn ông. Và nhiều nước nữa, nhất là phương Đông, người Trung Đông cũng như Việt Đông, người đàn bà thiệt thòi vô cùng. Mà đến lúc lấy chồng thì phụ thuộc về chồng, cho nên người ta gọi là tam tòng. Khi đang sống ở trong gia đình á, thì theo cha, phụ thuộc về cha, mà khi lấy chồng thì phụ thuộc về chồng, mà khi chồng chết thì phụ thuộc vào con trai. Khổ chưa? Cái bà quả này sống một đời khổ sở, hàng ba, hàng tư, hàng chót trong xã hội. Bây giờ được một anh con trai độc nhất cày dừa vào nó chết. Thế cho tất cả cái tương lai, tất cả cái đời sống của bà sụp đổ hoàn toàn. Cho nên khi người con trai độc nhất chết thì lòng bà cũng chết theo, rất là đau khổ. Mà vì thế đàn ta thế thảm, người ta khóc lắm, nhất là bà đó có lẽ khóc hết nước mắt rồi. Nhưng mà Chúa thấy bà quả đó, bà mẹ mất con đó, thì Chúa chảy lòng thương. Vì Chúa đã tiến tới để sờ vào quan tài của anh thanh niên và bảo anh thanh niên hãy trồi dậy và trao trả anh thanh niên cho bà mẹ đau buồn. Đó là một chứng cớ cụ thể về lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, nhất là những người đau khổ. Đau khổ về thể xác như đuôi mù, què quặt, bất toại, hay là bị sốt, bị quỷ ám, tất cả bệnh tâm trí bị duyên rồi là bị tâm thần, tất cả những cái đó là những cái đau khổ của con người. Chúa ôm lấy tất cả những đau buồn của con người, và cả cái chết Chúa cũng ôm lấy để đóng vào thập giá, để chấm dứt cái quyền hành của sự chết, của đau khổ. Thì Chúa đã đi trước, Chúa cũng chịu đau khổ như ai, và lại đau khổ hơn cả mọi người. Chúa chết một cách trần truồng, một cách đau đớn, một cách tủi nhục, tất cả vì lòng thương chúng ta. Khi thấy như vậy thì phản ứng của mọi người như thế nào? Thánh Marco là một người, như tôi nói trước, rất là vắn tắt kể lại chiều đế. Khi mà trời đã lành, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành chúng lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Đó là phản ứng của dân chúng. Bây giờ với chúng ta, tất cả chúng ta cũng đã cảm nghiệm được lòng thương của Chúa. Mỗi người đều có một lịch sử. Chúng ta chỉ ngoái cổ dòm lại cái đời sống của chúng ta. Từ lúc sanh ra, chúng ta cũng đã khóc oe oe lúc mới sơ sinh. Rồi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, chúng ta đau cái này, đau cái kia, nhiều thứ. Bệnh là khổ, già là khổ, đến chết cũng khổ. Có những lúc chúng ta cũng đã cảm nhận được là cái khổ về thể xác không ăn thua gì, nhưng mà cái khổ trong thâm tâm, tâm mình khi bị phản bội, một người vợ bị chồng phản bội, một người mẹ, một người cha bị con cái phản bội, vô ơn, đau đớn lắm. Không có thuốc, đau đầu có thuốc, đau chân có thuốc, đau tim có thuốc, đau gì có thuốc, nhưng mà bị phản bội không có thuốc, đau đớn lắm. Phản ứng của chúng ta là thế nào? Đời là bể khổ, chúng ta có Chúa. Nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta tin vào Chúa, nếu chúng ta tin rằng Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng từ bi hay thương xót, nếu chúng ta tin rằng Chúa yêu thương chúng ta như Thánh Gioan nói đến cùng, nếu chúng ta cảm nghiệm được lòng thương của Chúa và đặt tin tưởng vào Chúa, đặt lòng cậy trông vào Chúa, đó là thần dược cho các bệnh cô đơn, cho các bệnh khổ tâm, đau lòng khi bị phạt bội, khi bị hắt thụ, khi bị vũ cáo, khi bị làm nhục đến tận cùng. Nếu có Chúa, nếu có lòng tin, tự nhiên chúng ta mất buồn, vì chúng ta thấy được ý nghĩa của sự đau khổ, chúng ta thấy được cái niềm hy vọng qua bên kia bờ sự sống của chúng ta. Vì thế sống trong một xã hội khổ nghèo buồn nản, cái người không có đức tin sẽ chán chường và muốn từ từ, và đã từ từ. Những người đi trong tù cải tạo bị oan ức, bị sỉ nhục, bị khổ đau, đau vô cùng. Cái người không có đức tin, không có tôn giáo, chỉ muốn từ từ. Mà có nhiều người đã từ từ. Còn cái người có đức tin, dòm lên tượng thánh giá, dòm lên thấy Chúa chịu chết, đau khổ, trần truồng, nhục nhã. Nhưng rồi ngày thứ sáu thương khổ qua đi, có ngày phục sinh, có Chúa sống lại. Cho nên cả một niềm hy vọng, cả một tín đồ ở trời mới đất mới, và người đó tìm được cái nguồn an ủi vô biên. Những người đi tù cải tạo là một câu chuyện cụ thể cho tất cả chúng ta. Bao nhiêu người đi tù cải tạo cho đến Đức Cha Thuần đau khổ, bị cáo gian, bị hành hạ, bị làm nhục. Người không có đức tin thì chỉ có muốn chết thôi, nhưng những người có lòng tin đã dâng lên tất cả để kết hợp với Chúa Giêsu chịu nạn, để gửi lên tất cả những đau khổ, những nhục nhã, những lo buồn, tất cả bỏ vào trong bàn tay nhân từ của Chúa để được thánh hóa và để được Chúa Giêsu ôm lấy yên ổn. Như Đức Hồng Lý Thuận là một tấm gương sáng cho chúng ta và ảnh hưởng đến những người khác. Trong nhà tù biết bao nhiêu người đã trở lại đạo Công giáo, hay là có những người tôn giáo từ đầu nhưng mà bỏ quên Chúa, quay lưng lại với Chúa mà đi tù, gặp đau khổ rồi thấy gương người nọ người kia chịu khó cũng vui tươi. Thật là một yên ổn, là một tấm gương sáng. Cho nên họ đã trở về. Có một cán bộ ở bên Việt Nam đã từng tiếp xúc với Đức Hồng Lý Thuần và bây giờ đã lãnh nhận đức tin để theo Chúa Giêsu, cùng là vì ảnh hưởng của những người tín hữu, của những người có đức tin, của những người biết dâng lên tất cả những đau khổ, những nhục nhã, làm gương sáng cho mọi người. Có một người làm công an đi dò xét và xử lý về vụ các cha dòng cũng thế Thái Hà, đi tìm hiểu và đi điều tra thì thấy làm gì cái cả, mà sao cấp trên cứ bảo tội này tội nọ. Cuối cùng cô đã theo đạo và bây giờ bị bỏ tù. Đó là những tấm gương được ảnh hưởng do những người có đức tin, sống đức tin, làm gương sáng cho. Hôm nay chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu đi giảng dạy và tiếp xúc với mọi người, nhất là những người đau khổ, và Chúa bày tỏ lòng đồng cảm. Chúa đau cái đau của mọi người, Chúa cảm thấy đói khi thấy người ta đói, cho nên Chúa đồng lòng thương. Chúa cảm thấy đau khi thấy người ta đau, cho nên Chúa đồng lòng thương. Mấm phải đồng lòng thương để đồng cảm hay là để thương cảm mà thôi. Chúa đến với họ, Chúa sờ vào quan tài, Chúa nâng tay của bà nhạc mẫu của Simon lên, Chúa trả lại người con độc nhất đã chết cho bà quả nay. Đó là con đường Chúa đã đi, đó là con đường Chúa muốn chúng ta đi. Xin mời anh chị em ôn lại cuộc đời của mình, sẽ thấy Chúa đồng lòng thương với tôi, Chúa đã giơ tay ra nhắc tôi lên, Chúa đã đặt tay lên để chữa lành cho tôi, chữa thể xác, chữa tâm trí, chữa tâm hồn của tôi. Chúa đã ban niềm tin cho tôi, Chúa đã ban niềm hy vọng cho tôi, và đó là nguồn vui, đó là nguồn sức mạnh mà Chúa thông truyền cho tất cả chúng ta. Lạy Chúa, con tin Chúa là đấng quyền năng vô biên, Chúa là đấng thương xót vô cùng, và Chúa là đấng yêu thương đến cùng. Con xin cảm ơn Chúa để nâng đỡ con, để dìu dắt con, để chữa lành cho con, để ban niềm vui cho con. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn con, đưa con lại gần Chúa hơn, giúp con theo Chúa cho vững bền. Amen.
Đứng trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vấn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn.
Đức Giê-xu đi đến thành kia gọi là Nai, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với người. Đức Giê-xu đến gần cửa thành, đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chảy lòng thương và nói: bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giê-xu nói: này anh thanh niên, tôi bảo anh, hãy trồi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-xu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Đó phản ứng của Chúa Giê-xu đối với con người đau khổ như thế. Chúa không sợ đau khổ mà Chúa đến với mọi người đau khổ rồi Chúa giúp chữa lành để cất đi cái khổ của người khác. Cái khổ của anh thanh niên là chết, nhưng mà cái khổ của bà mẹ lại còn nặng hơn, là vì phụ nữ ở trong xã hội Do Thái cũng như xã hội Trung Hoa và Việt Nam thời cổ mà có lẽ bây giờ vẫn là người đàn bà bị bỏ xuống bậc dưới, không có các quyền như người nam. Đến rồi trong Nho Giáo là có một câu là nhất nam vi thử, thập nữ viết vô. Một anh con trai kể là có, còn 10 cô con gái kể là không. Trầm nam khi nữ, trong xã hội người đàn bà phải đứng vào bậc dưới, không có quyền lợi như người đàn ông. rồi trong hôn nhân hoàn toàn phụ thuộc về chồng. Bên Việt Nam, bên bà thường cũng có nghề nghiệp gì, chồng đi làm thôi, rồi bà vợ nhà nấu ăn, chăm sóc cho chồng, cho con, chứ không phần đông cũng có nghề nghiệp gì. Hoàn toàn phụ thuộc về người đàn ông. Và nhiều nước nữa, nhất là phương Đông, người Trung Đông cũng như Việt Đông, người đàn bà thiệt thòi vô cùng. Mà đến lúc lấy chồng thì phụ thuộc về chồng, cho nên người ta gọi là tam tòng. Khi đang sống ở trong gia đình á, thì theo cha, phụ thuộc về cha. Mà khi lấy chồng thì phụ thuộc về chồng. Mà khi chồng chết thì phụ thuộc vào con trai. Khổ chưa? Cái bà quả này sống một đời khổ sở, hẳn ba, hẳn tư, hẳn chót trong xã hội. Bây giờ được một anh con trai độc nhất, cày dừa vào nó chết. Thế rồi tất cả cái tương lai, tất cả cái đời sống của bà sụp đổ hoàn toàn. Cho nên khi người con trai độc nhất chết thì lòng bà cũng chết theo, rất là đau khổ. Mà vì thế đàn ta thế thảm, người ta khóc đó. Nhất là bà đó có lại khóc hết nước mắt rồi. Nhưng mà Chúa thấy bà quả đó, bà mẹ mất con đó, thì Chúa chẳng lòng thương. Vậy Chúa để tiến tới để sờ vào quan tài của anh thanh niên và bảo anh thanh niên hãy trồi dậy và trao trả anh thanh niên cho bà mẹ đau buồn. Đó là một chứng cớ cụ thể về lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, nhất là những người đau khổ về thể xác, như đuôi mù què quặt, bất toại, hay là bị sốt, bị quỷ ám, tất cả bệnh tâm trí, bị điên rồ, hay là bị tâm thần, tất cả những cái đó là những cái đau khổ của con người. Chúa ôm lấy tất cả những đau buồn của con người, và cả cái chết Chúa cũng ôm lấy để đóng vào thập giá, để chấm dứt cái quyền hành của sự chết, của đau khổ. Thì Chúa đã đi trước, Chúa cũng chịu đau khổ như ai, và lại đau khổ hơn cả mọi người. Chúa chết một cách trần truồng, một cách đau đớn, một cách tủi nhục, tất cả vì lòng thương chúng ta. Khi thấy như vậy thì phản ứng của mọi người như thế nào? Thánh Marco là một người, như tôi nói trước, rất là vắn tắt kể lại chiều để khi mà trời đã lành, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Đó là phản ứng của dân chúng. Bây giờ với chúng ta, tất cả chúng ta cũng đã cảm nghiệm được lòng thương của Chúa. Mỗi người đều có một lịch sử. Chúng ta chỉ ngoái cổ dòm lại cái đời sống của chúng ta. Từ lúc sanh ra, chúng ta cũng đã khóc oe oe lúc mới sơ sinh. Rồi hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, chúng ta đau cái ngày, đau cái kia, nhiều thứ. Bệnh là khổ, già là khổ, đến chết cũng khổ. Có những lúc chúng ta cũng đã cảm nhận được là cái khổ về thể xác không ăn thua gì, nhưng mà cái khổ trong thâm tâm, tâm bệnh, khi bị phản bội, một người vợ bị chồng phản bội, một người mẹ, một người cha bị con cái phản bội, vua đau đớn lắm. Không có thuốc, đau đầu có thuốc, đau chân có thuốc, đau tim có thuốc, đau gì có thuốc, nhưng mà bị phản bội không có thuốc, đau đớn lắm. Phản ứng của chúng ta là thế nào? Đời là bể khổ, chúng ta có Chúa. Nếu chúng ta có đức tin, nếu chúng ta tin vào Chúa, nếu chúng ta tin rằng Chúa là đấng quyền năng, Chúa là đấng từ bi hay thương xót, nếu chúng ta tin rằng Chúa yêu thương chúng ta như Thánh Gioan nói đến cùng, nếu chúng ta cảm nghiệm được lòng thương của Chúa và đặt tin tưởng vào Chúa, đặt lòng cậy trông vào Chúa, đó là thần dược cho các bệnh cô đơn, cho các bệnh khổ tâm, đau lòng khi bị phản bội, khi bị hắt hủi, khi bị vu cáo, khi bị làm nhục đến tận cùng. Nếu có Chúa, nếu có lòng tin, tự nhiên chúng ta mất buồn, vì chúng ta thấy được ý nghĩa của sự đau khổ, chúng ta thấy được cái niềm hy vọng qua bên kia bờ sự sống của chúng ta. Vì thế sống trong một xã hội khổ nghèo buồn nản, cái người không có đức tin sẽ chán chường và muốn từ từ và đà từ từ. Những người đi trong tù cải tạo bị oan ức, bị sỉ nhục, bị khổ đau, đau vô cùng. Cái người không có đức tin, không có tôn giáo, chỉ muốn từ từ. Mà có nhiều người đã từ từ. Còn cái người có đức tin, dòm lên tượng thánh giá, dòm lên thấy Chúa chịu chết, đau khổ, trần truồng nhục nhã, nhưng rồi ngày thứ sáu thương khổ qua đi, có ngày phục sinh, có Chúa sống lại. Cho nên cả một niềm hy vọng, cả một tín tờ ở trời mới đất mới, và người đó tìm được cái nguồn an ủi vô biên. Những người đi tù cả sao là một câu chuyện cụ thể cho tất cả chúng ta. Bao nhiêu người đi tù cải tạo cho đến Đức Cha Thuần đau khổ, bị cáo gian, bị hành hạ, bị làm nhục. Người cũng có đức tin thì chỉ có muốn chết thôi, nhưng những người có lòng tin đã dâng lên tất cả để kết hợp với Chúa Giê-xu chịu nạn, để gửi lên tất cả những đau khổ, những nhục nhã, những lo buồn, tất cả bỏ vào trong bàn tay nhân từ của Chúa, để được thánh hóa và để được Chúa Giê-xu ôm lấy yên ngồi. Như Đức Hồng Lý Thuận là một tấm gương sáng cho chúng ta và ảnh hưởng đến những người khác. Trong nhà tù biết bao nhiêu người đã trở lại đạo Công giáo, hay là có những người tôn giáo từ đầu nhưng mà bỏ quên Chúa, quay lưng lại với Chúa mà đi tù, gặp đau khổ, rồi thấy gương người nọ người kia chịu khó cũng vui tươi. Thật là một yên ổn, là một tấm gương sáng. Cho nên họ đã trở về với. Có một cán bộ ở bên Việt Nam đã từng tiếp xúc với Đức Hồng Lý Thuần và bây giờ đã lãnh nhận đức tin, đã theo Chúa Giê-xu, cùng là vì ảnh hưởng của những người tín hữu, của những người có đức tin, của những người biết dâng lên tất cả những đau khổ, những nhục nhã, làm gương sáng cho mọi người. Có một người làm công an đi dò xét và xử lý về vụ các cha dòng cũng thế thái hà đi tìm hiểu và đi điều tra thì thấy làm gì cãi cả, mà sao cấp trên cứ bảo tôi nay tôi nọ, cuối cùng cô đã theo đạo và bây giờ bị bỏ tu. Đó là những tấm gương được ảnh hưởng do những người có đức tin, sống đức tin, làm gương sáng cho. Hôm nay chúng ta nhìn vào Chúa Giê-xu đi giảng dạy và tiếp xúc với mọi người, nhất là những người đau khổ. Và Chúa bày tỏ lòng đồng cảm, Chúa đau cái đau của mọi người, Chúa cảm thấy đói khi thấy người ta đói, cho nên Chúa đồng lòng thương. Chúa cảm thấy đau khi thấy người ta đau, cho nên Chúa đồng lòng thương. Mấy bài đồng lòng thương để đồng cảm hay là để thương cảm mà thôi. Chúa đến với họ, Chúa sờ vào quan tài, Chúa nâng tay của bà nhạc mẫu của Simon lên, Chúa trả lại người con độc nhất đã chết cho bà quả nay. Đó là con đường Chúa đã đi, đó là con đường Chúa muốn chúng ta đi. Xin mời anh chị em ôn lại cuộc đời của mình, sẽ thấy Chúa đồng lòng thương với tôi, Chúa đã giơ tay ra nhắc tôi lên, Chúa đã đặt tay lên để chữa lành cho tôi, chữa thể xác, chữa tâm trí, chữa tâm hồn của tôi. Chúa đã ban niềm tin cho tôi, Chúa đã ban niềm hy vọng cho tôi. Và đó là nguồn vui, đó là nguồn sức mạnh mà Chúa thông truyền cho tất cả chúng ta. Là Chúa con tin, Chúa là đấng quyền năng vô biên, Chúa là đấng thương xót vô cùng, và Chúa là đấng yêu thương đến cùng. Con xin cảm ơn Chúa để nâng đỡ con, để dìu dắt con, để chữa lành cho con, để ban niềm vui cho con. Xin Chúa tiếp tục hướng dẫn con, đưa con lại gần Chúa hơn, giúp con theo Chúa cho vững bền. Amen.
Trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng xa biển, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con thôi vẫn vui, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ.